ơi đời. Có sang sự sang chứ cái nhà em đâu, có sang sự sang chứ cái nhà em đâu.
Chuyện xưa tích cũ, công chúa Hoa Hồng. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, vua và hoàng hậu sinh được 3 cô công chúa, nhưng họ chỉ yêu thương 2 cô công chúa lớn sinh đôi. Tên của 2 cô công chúa là Cam Vàng và Hoe Đỏ. Cam Vàng và Hoe Đỏ xinh đẹp, tài trí, đẹp người nhưng lại không đẹp nết, tính tình không tốt. Họ giống hệt cha mẹ về tính nết, cha nào con nấy. Cô công chúa út tên là Hoa Hồng. Cô Hoa Hồng này dung mạo xinh xắn, dễ thương, hiền lành và khiêm nhường. Cho nên cô được một bà tiên ấy tên là Quyền Năng. Bà tiên này đỡ đầu cho cô công chúa Hoa Hồng. Chính điều này khiến cho 2 cô chị tỏ ra vô cùng ghen tị. Còn Hoa Hồng thì xinh xắn, dễ thương như là cô tiên con vậy, tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần mày áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng tiếng cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao rạc rào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng da nheo, đường ngôi rẽ tóc xanh tóc chưa dài, guốc đây rồi còn thêm dây mới. Đường xa ngõ thấy xa tít chân trời, viên kẹo đường ngập hoài chẳng tan. Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò, Phượng về thăm tươi trên sân trường nhà. Tuổi thần tiên rươn lên theo thầy cô, phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi thần tiên đẹp biết là chừng nào. Ấy thế nhưng mà cô ấy đâu có được như trong bài hát là tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao dạt dào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng da nheo. Tuổi thần tiên ấy không được nghe tiếng cha ngọt ngào, cũng chẳng được nghe giọng trầm hát câu ca dạt dào. Và nhất là tuổi thần tiên của cô bé Hoa Hồng không có được anh chị yêu, có được hai cô chị sinh đôi thì đầy lòng ghen tị. Vì vài ngày sau khi sinh Hoa Hồng, vua và hoàng hậu không để cho cô ở trong cung điện, mà gửi cô về quê cho một bà nông dân tốt bụng chăm sóc. Cô sống nơi đồng quê rất hạnh phúc trong 15 năm trời. Dù bị đối xử tàn tệ như thế, dù bị đối xử bất công như thế, mà cô vẫn cứ vui vẻ. Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò, Phượng về thắm tươi trên sân trường nhà. Tuổi thần tiên rươn lên theo thầy cô, phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi là cây bút thơm tho ngọt ngào, tuổi là sách trong thơm như ngoài bìa. Tuổi là cây viết xanh xanh hàng chữ, ép trong đôi tờ cánh bướm đã khô. Hát thì hay đấy, nhưng mà thực tế là trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa một lần cô được vua cha và hoàng hậu đến thăm. Mỗi năm họ chỉ gửi đến cho người nông dân một số tiền nhỏ để trang trải cho việc nuôi nấng Hoa Hồng. Tuổi thần tiên có cây viết, có sách vở như ta vừa nghe hát. Nếu bà mẹ đỡ đầu mà không gửi đến cho cô một người thầy dạy học tốt thì chắc chắn cô sẽ là người thất học, người dốt nát và thiếu văn hóa. Nhờ được học hành cho nên Hoa Hồng biết nói nhiều ngôn ngữ. Cô vẽ đẹp này, cô chơi nhạc giỏi này, cô lại còn hát hay nữa. Hoa Hồng trở nên một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và dễ thương nhất trên đời. Không bao giờ cô cãi lời bà vú và mẹ đỡ đầu. Do vậy, cô không hề bị rầy la. Chỉ có điều là cô không được biết gì đến cha mẹ ruột của mình. Cô sống mãi trong nông trại mà cô đã lớn lên. Trong khi đó, cha mẹ ruột và hai chị sinh đôi thì sống ở trong cung điện nguy nga, lộng lẫy, giàu sang, sung sướng. Một ngày nọ, đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước nhà, cô chợt thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề đến gần bên cô và cất tiếng hỏi. Chào cô, tôi có thể nói chuyện với công chúa Hoa Hồng được không?
Được chứ, thưa ông, chính tôi là công chúa Hoa Hồng đây.
Người đàn ông giở mũ ra và nói tiếp. Thưa công nương, xin người nhận bức thư vua cha gửi cho công nương. Cô bé mở lá thư ra và đọc. Người cha viết như sau.
Vua cha đấy, vua cha viết cho con.
Hoa Hồng con, các chị con đã được 18 tuổi. Tuổi lập gia đình
cha mời toàn thể các hoàng tử, công chúa trên thế gian này đến dự lễ kén chồng cho các chị của con. Con đã được 15 tuổi, tức là con đã đến tuổi được dự lễ. Con hãy về dự lễ 3 ngày. Cha không thể gửi tiền để con sắm sửa tư trang, vì cha phải dùng tiền để lo cho hai chị của con. Và lại, không ai chú ý đến con đâu, con ăn mặc thế nào cũng được. Đọc xong bức thư, Hoa Hồng chạy nhanh về đưa thư cho vú nuôi. Bà nhìn cô và hỏi, con có muốn đi dự lễ không?
Vâng, thưa vú, con rất thích. Con sẽ biết mặt cha mẹ của con nè, rồi biết mặt các chị của con nữa, rồi sau khi dự lễ con sẽ trở về với vú thôi mà.
Nhưng con sẽ ăn mặc thế nào đây, đứa con tội nghiệp của vú?
Ồ, con sẽ mặc chiếc áo trắng dành cho ngày lễ của con đó, thưa vú.
Con gái khốn khổ ạ, áo đó chỉ phù hợp với đồng quê thôi, còn đến gặp mặt các hoàng tử công chúa thì không thích hợp đâu con ơi. Tội nghiệp đứa con gái khốn khổ này.
Vú ơi vú, không sao đâu vú, vì trong thư cha con nói là chẳng có ai nhìn con đâu. Điều đó khiến con cảm thấy dễ chịu lắm. Con sẽ nhìn thấy tất cả mọi người, mà không ai nhìn thấy con hay để ý đến con mà. Vú cứ cho con đi đi vú nha.
Bà vú thở dài, không nói một lời. Bà lấy áo của Hoa Hồng vá lại, kéo nó rách, giặt cho trắng, rồi bà ủi cho ngay thẳng. Buổi tối, trước ngày người ta đến đón cô đi, bà vú kêu cô lại và nói, con à, đây áo của con dành cho ngày lễ hoàng gia, ráng giữ gìn nha con, vì con không còn cái áo nào khác. Vú không có ở đó để giặt ủi cho con hãy tự mình lo lấy, hãy tự chăm sóc bản thân con nha con.
Ô, cảm ơn vú thân yêu, vú yên tâm con sẽ hết sức cẩn thận, vú đừng có lo.
Bảo vú sắp xếp chiếc áo dài, cái váy trắng, đôi vớ bằng vải, đôi giày bằng da cũ và một cái kẹp cài lên tóc có dạng một nhánh hoa và một cái hòm nhỏ. Lúc bà đang định đóng nắp hòm lại thì bà tiên quyền năng bước vào. Con định đến triều đình gặp vua và hoàng hậu phải không?
Thưa mẹ, vâng ạ, con sẽ dự lễ trong 3 ngày.
Con đã chuẩn bị y phục cho ngày đó ra sao?
Thưa mẹ đây nè, mẹ coi đi.
Cô chỉ cho mẹ đỡ đầu chiếc hòm còn đang mở. Bà tiên mỉm cười và lấy từ trong túi ra một cái lọ và nói, ta muốn cho con gái Hoa Hồng của ta những bộ quần áo thật ấn tượng. Cái này không xứng với con. Bà mở lọ ra và đổ một giọt nước vào áo dài. Lập tức, chiếc áo dài trở nên vàng úa tơi tả giống như một cái nùi giả rách vậy. Rồi bà lại nhỏ một giọt khác lên đôi vớ, làm đôi vớ trở nên đống chỉ vụn màu xanh. Rồi tiếp đó, đôi giày da trở thành đôi giày vải thô kệch. Rồi cái kẹp hoa trở thành một cái cành cây khô. Rồi bà nói với giọng ân cần, thế đấy, ta muốn Hoa Hồng của ta xuất hiện như vậy đấy.
con hãy mặc lấy tất cả những thứ đó. Còn đồ trang sức của con ta cũng có đây. Bà lôi ra một sợi dây chuyền bằng hạt dẻ, một cái kẹp tóc bằng trái sơn trà tử và vòng đeo tay bằng đậu khô. Bà hôn lên tóc của Hoa Hồng và biến mất. Hoa Hồng và bà Vú nhìn nhau sững sờ. Sau đó bà Vú nức nở. Trời ơi là trời, tôi tưởng bà tiên làm cho nó đẹp hơn, cho nó áo đẹp hơn ai ngờ. Trời ơi, sợi dây chuyền thì bằng hạt dẻ, kẹp tóc thì bằng trái sơn trà tử. Trời ơi, và vòng đeo tay thì bằng đậu khô. Trời ơi là trời, quần áo thì còn hơn cái con ăn mày nữa. Trời ơi, tôi đã bỏ bao nhiêu công sức để vá và giặt chiếc áo dài, bây giờ thì nó như thấm dẻ rách thế này đây. Thôi Hoa Hồng ơi, con đừng có đi dự lễ nữa. Trời ơi, xấu hổ lắm con ơi. Nó tưởng con là đứa ăn mày chứ công chúa gì mà mặc như thế này. Sao mà không ai xót thương con vậy con ơi. Thôi con à, con giả vờ con đang bị bệnh đi. Con mỗi già này xót thương con, mà già này có làm gì được cho con đâu. Xót thương mà không có quyền năng thì cũng chỉ là khóc thương thôi. Còn những người có quyền năng là hoàng hậu, là vua cha đầy quyền năng thì lại không có lòng xót thương. Để con như thế này, sao mà lòng xót thương trên thế gian này nó quý hiếm như vậy hả con? Sao mà những người có quyền năng, có tiền tài, có danh vọng chức tước, họ không có một chút xót thương nào là sao hả con? Không biết xót thương thì có còn là người nữa hay không? Hỡi những người có quyền năng, có tiền tài, có danh vọng, có chức tước. Con ơi, lòng xót thương nó hiếm quá con ơi, hàng quý hiếm đấy con ơi. Không thưa vú ơi, làm như vậy là con sẽ làm trái lời mẹ đỡ đầu của con. Ồ, con tin chắc là tất cả những điều người làm đều là vì con, vì người luôn khôn ngoan hơn con. Con sẽ đi, con sẽ đi và mặc tất cả những gì mẹ đỡ đầu chuẩn bị cho con. Vú cứ để con đi nhé. Bà Hoa Hồng không quan tâm gì đến y chang nữa, cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Ngày hôm sau, cô vừa chải đầu vừa mặc quần áo xong thì xe tứ mã của nhà vua đã đến đón. Cô ôm chầm lấy Vú để từ giã, đặt chiếc hòm nhỏ vào xe và ra đi. Đường đi chỉ có 2 giờ vì thủ đô hoàng triều chỉ cách nông trại của Hoa Hồng có 6 dặm thôi. Khi Hoa Hồng đến, cô kinh ngạc khi thấy người ta cho cô xuống một cái sân nhỏ dơ bẩn. Một tên thị đồng ra đón cô và nói: "Thưa công chúa, tôi được lệnh đưa công chúa về chỗ nghỉ ngơi, mời công chúa theo tôi." "Tôi không được gặp hoàng hậu, không được gặp nhà vua sao?" "Công chúa sẽ gặp người trong 2 giờ nữa, khi mọi người tụ hội để ăn. Trong khi chờ đợi, công chúa có thể tắm rửa." Hoa Hồng đi theo thị đồng, y dẫn cô đi dọc một hành lang dài. Đầu hành lang có một chiếc thang, Hoa Hồng leo lên thang, rồi lại tiếp tục đi một hồi lâu trước khi đến một hành lang khác. Nơi đó có căn phòng dành cho cô. Đó là một căn phòng nhỏ nơi gầm thượng, bàn ghế hầu như không có. Hoàng hậu sắp xếp cho cô ở trong một căn phòng dành cho tôi tớ. Tên Thị Đồng đặt chiếc hòm của cô vào một góc, rồi nói với vẻ bối rối: "Xin công chúa tha lỗi cho tôi, vì tôi đã đưa công chúa đến một căn phòng mà không xứng gì với địa vị của công chúa." "Ô, biết sao được, hoàng hậu đã dành tất cả phòng cho vua chúa và các hoàng tử khách mời rồi. Công chúa không có phần nào trong đó. Tôi cũng thấy tội nghiệp. Sao mà hoàng hậu và nhà vua không có lòng xót thương công chúa gì vậy? Cô cũng là con của họ mà. Cô cũng là người mà. Sao họ không xót thương cô như xót thương hai cô chỉ của cô vậy? Tôi không biết. Làm sao mà những người làm lớn mà không có lòng xót thương? Mà không xót thương thì làm lớn làm cái gì? Kỳ vậy ta. Càng làm lớn thì càng có lòng xót thương. Mà sao tôi thấy trên cuộc đời này mà những người càng làm lớn, càng có tiền, càng có địa vị, có chức tước, có danh vọng, thì họ không biết xót thương ai là sao rồi ta? Tôi nói gì coi chừng phạm thượng, coi chừng mất đầu đấy chứ. Nhưng mà tôi tức quá hà, tôi phải nói. Chết tôi cũng nói. Nói cho mấy người có tiền, có quyền, có chức tước, nó biết xót thương người nghèo một chút chứ. Đối xử công bằng chứ. Không bắt ai thì cũng phải công bằng chứ. Tại sao ác dữ vậy ta? Càng có tiền, càng có quyền, càng ác hà. Ác vừa vừa thôi chứ không ác quá là không làm lớn được đâu đó à nha. Hoa Hồng mỉm cười thông cảm và nói: "Được, được. Tôi không giận anh đâu. Vì chỗ ở của tôi thấy nơi này cũng tốt mà. Anh không sao đâu anh à, không sao đâu. Tôi sẽ đến tìm công chúa để đưa công chúa ra mắt đức vua và hoàng hậu khi đến giờ nha." "Ô, tôi sẽ sẵn sàng chào tạm biệt anh Thị Đồng có lòng thương xót. Tôi thấy anh là người đầy tớ mà lại có lòng thương xót. Mà tại sao những người chủ lại không có lòng thương xót? Tôi cũng không hiểu luôn á. Anh nghèo, anh làm đầy tớ, anh là người đi phục vụ, mà sao anh có lòng thương xót về anh? Mà sao những người lớn không biết bắt chước anh vậy? Sao ông chủ những người có tiền có quyền không bắt chước những người đầy tớ có lòng thương xót? Thôi thôi anh đi về nhá, anh đi về nhá. Anh xót thương của tôi." Hoa Hồng mở hòm ra, lòng cô hơi chịu nặng. Cô vừa thở dài, vừa lôi ra chiếc áo dài như tấm giả rách và mọi thứ trang phục tồi tàn khác. Cô bắt đầu chải tóc trước một tấm gương vỡ mà cô tìm thấy trong góc phòng. Rồi cô dùng chiếc kẹp tóc bà tiên cho. Chải tóc xong, cô bỗng giật mình, nhìn vào tấm gương vỡ, thấy mình xinh đẹp gấp 10 lần. Khi cô mặc áo và mang giày vào, cô vô cùng kinh ngạc vì áo dài của cô trở thành áo dài bằng gấm giác ngọc lấp lánh. Đôi giày vải thô kệch trở thành đôi giày sa tanh trắng. Nút cài là một viên ngọc lý tưởng. Vớ của cô bằng lụa chưa bao giờ ai có được. Và sợi dây chuyền cũng là những viên kim cương. Cô chạy lại, nhìn vào kiếm. Lược cài và kẹp tóc đều biến thành những vật trang sức mà người ta chưa hề thấy bao giờ. Hoa Hồng vui sướng cảm ơn không ngớt bà mẹ đỡ đầu đã thử thách cô về sự vâng lời. Và vì cô vâng lời cho nên đã thưởng cho cô một cách xứng đáng phần thưởng của vâng lời, phần thưởng của khiêm nhường, phần thưởng của hiền lành. Thi Đồng gõ cửa. Mở cửa, mở cửa. Công chúa ơi, mở cửa. Công chúa Hoa Hồng ơi, mở cửa. Khi cửa mở ra, anh phải lùi lại mấy bước trước sắc đẹp và trang phục của cô Hoa Hồng. Ủa, cô ơi, công chúa đây hả? Hôm qua cô mặc đồ xấu xí lắm mà. Sao giờ cô đẹp dữ vậy? Wow, không thể tưởng tượng nổi à. Cô Hoa Hồng đi theo Thị Đồng. Họ đi qua nhiều thang lầu, nhiều phòng ốc. Sau đó đi vào một dãy phòng khách lộng lẫy đang tấp nập vua chúa hoàng tử và các khách quý. Mọi người đều dừng việc riêng để quay sang nhìn Hoa Hồng. Cô e thẹn vì mọi người nhìn mình nên không dám ngẩng đầu lên. Bỗng Thị Đồng dừng lại và nói: "Thưa công chúa, đây là đức vua và hoàng hậu." Cô nhìn lên và thấy trước mặt cô là vua và hoàng hậu. Hai cô chị gái nhìn cô với một vẻ mặt sửng sốt đến tức cười. Nhà vua nói với vẻ kính cẩn: "Thưa bà, xin bà cho biết quý danh. Bà có lẽ là một đại hoàng hậu hoặc là một bà tiên, mà sự có mặt của bà là một vinh dự và hạnh phúc cho chúng tôi." Nhà vua tưởng Hoa Hồng là một bà quý tộc nào đó. Hoa Hồng quỳ một gối xuống đất và nói: "Thưa đức vua, con là Hoa Hồng đây. Con chẳng phải là tiên, cũng chẳng phải là đại hoàng hậu, mà con là Hoa Hồng bé nhỏ của cha đây. Cha đã gọi con về đây để dự hội mà, cha quên sao?" Hoàng hậu sửng sốt kêu to lên: "Hoa Hồng, cô ăn mặc sang trọng hơn cả ta từ trước đến nay nhé. Ai đã cho cô tất cả những y trang đẹp đẽ đó? Ai?" "Thưa mẹ, chính mẹ đỡ đầu của con. Con xin mẹ cho con được hôn lên bàn tay và xin cho con được làm quen với hai chị của con." Hoàng hậu lạnh lùng chìa bàn tay ra và nói: "Còn đây là các công chúa chị của cô đó." Bà chỉ các cô cam vàng và hoe đỏ đứng bên cạnh bà. Hoa Hồng khốn khổ, cảm thấy tủi thân vì sự đón tiếp lạnh nhạt của mẹ cha. Quay lại các chị và muốn đến ôm hôn các chị, nhưng họ lùi lại. Họ lùi lại vì họ sợ Hoa Hồng làm hoen phấn son trên mặt của họ. Cam vàng đánh nhiều phấn trắng để che bớt màu vàng của da, còn hoe đỏ đánh nhiều phấn hồng để che giấu tàn nhang của mình. Thì ra người ta đánh phấn để che lấp cái bên trong, những hàng hố, những thùng lũng trên khuôn mặt à. Thì ra là như vậy. Đừng có nhìn cái bên ngoài thấy mặt trắng môi trơn mà tưởng là thật à nha. À, thì ra là như vậy. Thế mà cứ tưởng đồ thiệt, hóa ra toàn là xi măng chất lên để chám những lỗ hỏng ổ voi, ổ chó, ổ gà. Thì ra là như thế. Do Hoa Hồng biết nhiều loại ngôn ngữ,
ăn nói lễ độ duyên dáng, nên cô được các hoàng tử, công chúa và các vị khách mời quây quần. Điều đó càng khiến cho Cam Vàng và Hoe Đỏ tức điên lên. Vua và hoàng hậu cũng giận, vì cô thu hút sự chú ý của mọi người, không một ai quan tâm gì đến hai cô chị nữa, dù họ đã cố gắng trang điểm tối đa rồi, đi những thẩm mỹ viện tốt nhất rồi, chỉnh sửa hết sức rồi. Đến giờ ăn, vị vua trẻ tên là Duyên Dáng, chủ nhân một vương quốc đẹp và rộng nhất được Cam Vàng để ý, thì hoàng tử Duyên Dáng lại đến ngồi cạnh hoa hồng và chăm sóc cho cô suốt buổi ăn. Sau bữa ăn, để mọi người chú ý đến mình, Cam Vàng và Hoe Đỏ đề nghị được hát. Họ hát khá hay, vừa hát vừa đánh đàn nữa. Công chúa Hoa Hồng tính tình khiêm nhường và muốn được các chị yêu thương, cho nên nhiệt tình vỗ tay khen ngợi tài năng của hai chị. Wow, hai chị hát hay quá là hay, xin thưởng một tràng pháo tay. Hay quá là hay, xin thương mơ một nụ cười. Hi hi hi, ha ha ha, ha ha ha, ha ha. Hay quá là hay, hay quá là hay, hay quá là hay. Hát hết hơi vỗ tay tất cả tay ra, thế mà Cam Vàng và Hoe Đỏ thấy vì cảm động, vì tình cảm tốt lành đó, hai cô lại chơi xấu Hoa Hồng bằng cách ép cho cô này phải hát. Vì họ nghĩ rằng cái cô này mà biết hát hò hát hỏng cái gì, hát chắc là hay giỏi lắm bằng ông cha Long là cùng chứ gì. Họ cười ngạo nghễ. Phen này là chết chắc rồi. Hoa Hồng từ chối. Các chị cô tưởng cô không biết hát cho nên càng ép buộc mạnh hơn. Hoàng hậu cũng muốn làm bẽ mặt cho Hoa Hồng, cho nên về hùa với hai cô chị, ra lệnh buộc Hoa Hồng phải hát. Bà cũng nghĩ Hoa Hồng hát hỏng chứ hát cái gì, hát hỏng hát hò chứ làm sao mà hát hay được. Hoa Hồng đành phải vâng lời. Vâng, con xin tuân lệnh. Rồi cô cầm lấy cây đàn. Cách cầm đàn đúng điệu nghệ làm hai cô chị cũng phải ngạc nhiên. Khi cô dạo khúc mở đầu, họ rất muốn bảo cô dừng lại, vì cả hai đều thấy tài nghệ của Hoa Hồng hơn họ rất xa. Nhưng không kịp nữa, Hoa Hồng vừa đàn vừa hát một giọng ca êm ái tuyệt vời. Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được là tiên nữ, ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người, ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay giấc mơ tiên, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14, em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ, theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người, trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui giỏi đời. Thật đẹp thay giấc mơ hoa, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Cô còn đang hát thì mọi người xúc động lắng nghe. Trong khi đó hai cô chị bất tỉnh vì ghen tức. Vua Duyên Dáng dường như ngây ngất, chàng đến bên Hoa Hồng, mắt long lanh và cất lời. Ồ, công chúa dễ thương và dịu dàng ơi, chưa bao giờ tôi xúc động như hôm nay. Tôi rất mong muốn được nghe cô hát mãi,
mới có tới tuổi 13, 14, còn tuổi 15, 16, tuổi 17, 18, 19, 20. Cô hát đến tuổi 100, tôi cũng vẫn thích nghe cô à. Hoàng hậu nổi giận về sự thành công của Hoa Hồng. Bà đã cho chấm dứt buổi lễ sớm hơn dự kiến. Mọi người trở về phòng mình. Về đến phòng, Hoa Hồng cởi bỏ trang phục và cho vào hòm. Trang phục của cô trở lại tình trạng tồi tàn như cũ. Nhưng cô không e ngại, vì cô tin rằng mẹ đỡ đầu sẽ giúp cho cô. Cô chỉ hơi buồn vì sự lạnh nhạt của cha mẹ và sự ghen tức của hai chị. Trong lúc Hoa Hồng đang say giấc nồng, vua, hoàng hậu và hai cô gái tức nghẹn thở bèn tổ chức một cuộc họp kín trong phòng hoàng hậu. Hai cô công chúa cất lời: "Thật là khủng khiếp à. Cha đã gọi cái con bé đó đến dự lễ, nó có đồ trang tuyệt vời khiến bọn con trai trố mắt nhìn nó thôi. Có phải cha định làm nhục chúng con không, hai con đẹp của cha đây?"
Cha xin lỗi, các con xinh đẹp của cha. Cha định gọi nó về để làm nổi bật sắc đẹp của con, các con lên. Nào ngờ nó lại đẹp thế, cha cũng phải mê luôn đấy."
Hai cô công chúa cùng ré lên:
"Đẹp thế, nó mà đẹp ư? Nó xấu, nó ngu đần. Chỉ nhờ cái y phục và nữ trang thôi. Tại sao mà cha mẹ không cho chúng con nữ trang và y phục đẹp nhất? Chúng con giống như rẻ rách bên cái con kiêu ngạo đó."
Hoàng hậu trấn an hai cô: "Cha mẹ làm gì có những tài sản quý như thế, chính mẹ đỡ đầu của nó cho nó đi chứ. Sao mẹ không gọi một cô tiên, bà tiên nào đỡ đầu cho chúng con, mà con Hoa Hồng lại được cô tiên đỡ đầu là sao?"
"Có ai gọi mụ ấy đâu, tự nhiên mụ ấy đến đấy chứ. Con mụ tiên thì trời ơi đất hỡi, này đâu mà nó đến quẩn ở đây vậy? Sao nó bị Covid cho nó chết bà nó đi.
Ngày xưa có ông thầy phù thủy, ông ấy bảo rằng là cái con bé Hoa Hồng ấy sẽ làm hại cha mẹ, cho nên cha mẹ mới tống đi xa cho nó rảnh nợ. Cái của nợ nó phải tống nó đi, vì người ta phù thủy bảo rằng là cái con nó là của nợ nguy hiểm."
Nhà vua cắt lời: "Thôi đừng tranh cãi nữa, bây giờ phải tìm cách tống khứ con Hoa Hồng và ngăn vua duyên dáng không cho gặp nó nữa là xong."
Hoàng hậu có ý kiến: "Dễ thôi, ngày mai ta bắt nó lột trang phục ra, cho người đưa nó về nông trại, giữ không cho nó ra khỏi nông trại là xong."
Hoàng hậu vừa dứt lời thì bà tiên quyền năng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm khắc và bảo: "Các người vì tin vào lời nhảm nhí của lão phù thủy mà bỏ bê con bé Hoa Hồng. Ta báo cho các người biết, nếu các người đúc đến Hoa Hồng, các người sẽ bị trừng phạt. Hoàng hậu và vua sẽ biến thành những con cóc, và các cô con gái độc ác kia sẽ biến thành những con rắn độc. Ta nói trước, ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bão." Nói xong bà biến mất. Vua, hoàng hậu và hai cô công chúa quá sợ hãi, ai về phòng nấy không dám nói thêm một lời. Đêm đó họ mất ngủ, cho nên sáng hôm sau mặt mũi càng hốc hác, dữ tợn. Họ phải dùng nhiều phấn hồng, lại chét thêm phấn hồng, phấn trắng để che giấu đi những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt. thì ra lại là phấn để che cái bên trong. Một nữ tỳ to béo đến mang đến cho Hoa Hồng sữa, bánh mì và đang đứng chờ để thay quần áo cho cô. Hoa Hồng không muốn người nữ tỳ ấy thấy sự biến đổi huyền diệu về trang phục của cô, nên cô nói cô có thói quen chải tóc và thay quần áo một mình. Cô tắm rửa chải tóc xong, cô mặc lại bộ quần áo giả rách và trang điểm bằng đồ nữ trang nghèo khổ. Khi cô nhìn vào gương, cô cũng kinh ngạc khi thấy mình mặc một bộ trang phục kỵ mã sang trọng và lộng lẫy. Áo dài thành áo đi ngựa bằng nhung màu xanh da trời, với những cúc bằng hạt trai to bằng trái hạnh đào, đôi vớ thành đôi ủng quấn quanh bằng hạt trai. Cô đội một cái mũ xếp nếp màu xanh, đính một chiếc lông màu trắng tinh và một viên ngọc to lớn đẹp vô cùng. Ủng của cô cũng bằng nhung xanh, viên bằng hạt trai và vàng. Vòng đeo tay và dây chuyền bằng những viên kim cương lớn. Chỉ một viên thôi cũng giá trị bằng cả một cái lâu đài. Khi cô chuẩn bị đi ra, cô nghe có tiếng ai gọi bên tai. Hoa Hồng, con chỉ nên lên ngựa do vua Duyên Dáng đưa tới mà thôi nha. Chỉ lên ngựa do vua Duyên Dáng đưa tới, không lên ngựa khác.
Thưa mẹ, vâng ạ.
Thị đồng lại dẫn cô đi vào phòng khách. Nơi đây cô lại cũng được mọi người chú ý hơn, với dáng vẻ hiền lành, gương mặt tươi vui và duyên dáng, áo quần tuyệt diệu, mọi cặp mắt đều hướng về cô. Vua Duyên Dáng đến đón cô và đưa cô đến chỗ vua và hoàng hậu. Hai người còn lạnh nhạt hơn ngày hôm qua nữa. Cam vàng và hoe đỏ muốn động thổ khi thấy bộ y phục kỵ mã của Hoa Hồng. Hai cô không chào hỏi một lời. Hoa Hồng hơi bối rối về sự tiếp đón lạnh lùng lạnh nhạt ấy. Vua Duyên Dáng nhận ra, liền tiến đến gần cô và xin được đưa cô đi săn ở trong rừng. Hoa Hồng biết được lòng tốt của chàng cho nên nhận lời.
Thưa ngài, đó là một điều hân hạnh cho tôi.
Xin công chúa cho phép tôi cận kề bên công chúa và bảo vệ công chúa chống lại những ai muốn làm hại công chúa. Sau bữa ăn, người ta xuống sân để lên ngựa. Một thị đồng dẫn đến cho Hoa Hồng một con ngựa ô đẹp nhưng hung dữ và khó tính. Con ngựa cần phải đến hai người kèm giữ. Vua Duyên Dáng nhìn Hoa Hồng và nói, công chúa không nên cưỡi con ngựa đó, nó sẽ giết chết cô mất. Các người hãy đưa con ngựa khác đến đây. Thị đồng trả lời,
nhà vua có lệnh cho công chúa cưỡi con ngựa này, không còn con ngựa nào khác hết thưa ngài, phải cưỡi con ngựa này thôi à.
Vậy thì công chúa hãy chờ tôi, đưa đến cho công chúa một con ngựa xứng đáng với công chúa. Một lát sau, chính tay ông hoàng trẻ dẫn đến một con ngựa bạch, trắng như tuyết. Yên ngựa bằng nhung xanh, hàm thiết bằng vàng kết hạt trai. Khi Hoa Hồng muốn lên ngựa, ngựa quỳ chân xuống. Khi cô lên ngựa xong nó mới đứng lên. Vua Duyên Dáng phóng mình lên một con ngựa hồng và thúc ngựa đi song song cùng Hoa Hồng. Ngựa phi đường xa, tên lên đường nắng trôi trôi xa, tên lên đường nắng trôi trôi xa, cánh đồng lúa in sắt mây trời mây mây xanh lá. Ngựa phi đường xa thật mau, lúc miền Nam ta yêu thương nhau, chung tiền đồng hết sức phân đấu, ghim mây nước tân mình trong nắng đào, ghim từ từ. Rừng trồng gió ngàn mịt mù, gió cổ đường cát bụi mịt mù, đường xa tắt vui người chim đón chờ, ngựa phi trên lưng ngựa hung hăng trên cái đồng mênh mông, cứ tiếng hát chúng ta cười vang. Vua và hoàng hậu và hai cô gái trông thấy tất cả, mặt họ tái xanh vì giận dữ mà nghe thấy tiếng cười ha ha càng điên lên. Họ không dám làm gì, dù tức điên lên vì sợ bà tiên quyền năng. Nhà vua ra lệnh khởi hành. Mỗi phụ nữ đều có một kỵ sĩ kề bên, cam vàng và hoe đỏ, đành nhận hai hoàng tử tầm thường kề cạnh. Một là hoàng tử lùn, hai là hoàng tử mập. Các cô mặt mày cọng cọ. Cả hai ông hoàng, dù lùn dù mập, đều nguyện là sẽ không bao giờ cưới các cô công chúa khó ưa, khó tính, khó nết và kênh kiệu như vậy. Lùn thì lùn chứ, mập thì mập chứ, kiếm cô nào hiền hiền về làm vợ chứ ngu gì cưới mấy cái con nó sang chảnh, tranh sản này. Càng giàu càng sang, có sang đâu, nó chỉ chảnh thôi chứ sang cái gì mà sang, đồ sang chảnh à. Ông lùn ông kiếm cái đứa nồi nào úp vùng đấy. Ông mập ông kiếm cái đứa nồi nào úp vùng đấy. Không thèm hai cái con mẹ sang chảnh đâu. Gớm, cứ tưởng mày giàu, mày sang, mày ngon lắm à. Thay vì đi săn, ông hoàng duyên dáng và hoa hồng dòng ngựa đi dọc các đường mòn xinh đẹp trong rừng. Họ kể cho nhau nghe cuộc đời của mình. Vua duyên dáng rất cảm động khi nghe hoa hồng kể lại cuộc sống bị ruồng bỏ của cô. Chàng thuật lại cho cô nghe chàng mồ côi lúc 7 tuổi nhờ có bà tiên là Cẩn Trọng dạy dỗ. Bà khuyên chàng đi dự lễ hội này thì sẽ tìm được một người vợ tài sắc vẹn toàn. Chàng nói, tôi tin rằng công chúa Hoa Hồng ạ, tôi đã tìm được người vợ vẹn toàn đó ở nơi cô. Xin cô nhận lời cùng tôi chung sống. Tôi sẽ xin phép cha mẹ nếu cô đồng ý. Thưa đức vua, tôi phải được sự đồng ý của mẹ đỡ đầu nữa. Nhưng người cũng hiểu cho rằng tôi rất sung sướng được cùng ngài chung sống, rất sung sướng. Buổi sáng đi săn chấm dứt. Buổi chiều Hoa Hồng cũng chải tóc và mặc bộ đồ rách rưới vào. Cô nhìn vào gương, cô lại ngạc nhiên. Chiều nay áo dài của cô như bằng the, hoa giống như những cánh bướm, nhẹ nhàng, rực rỡ, tươi mát, đính kim cương lấp lánh. Trên đầu cô một vương miện kết toàn bằng châu báu, có hai viên ngọc trị giá bằng cả một vương quốc. Dây chuyền, vòng đeo tay đều bằng kim cương rực rỡ. Hoa Hồng thầm cảm ơn mẹ đỡ đầu. Nàng đi theo thị đồng đến phòng khách, ông hoàng đến đón tận cửa. Cả hai lại thấy những cái nhìn giận dữ xoáy vào hoa hồng của vua cha, hoàng hậu và hai cô chị. Khi thấy hoa hồng buồn tủi vì bị gia đình thù ghét, chàng tìm cách an ủi nàng. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Da 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 da. Ra, 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 ra. Sau bữa ăn, nhà vua ra lệnh cho buổi dạ vũ bắt đầu. Cam vàng và hoe đỏ đã học vũ suốt 10 năm. Họ vũ rất là hay, nhưng lại thiếu sự duyên dáng. Họ biết Hoa Hồng chưa bao giờ có dịp học vũ, cho nên họ lớn tiếng yêu cầu với vẻ nhạo báng rằng tới phiên Hoa Hồng biểu diễn rồi đó. Hoa Hồng khiêm tốn từ chối, vì tính cô không thích phô mình ra trước mọi người. Hai cô chị tưởng đắc thắng lại càng làm già. Để chấm dứt sự giằng co, hoàng hậu ra lệnh, Hoa Hồng phải ra sân cùng với mọi người khiêu vũ. Ông hoàng duyên dáng thấy cô bối rối bèn bảo, cô an tâm, tôi sẽ cùng cô biểu diễn nha. Khi nào mà cô không biết bước ra sao thì cô cứ để tôi dìu cô đi. Cảm ơn đức vua, tôi hân hạnh cùng ngài khiêu vũ, tôi mong rằng sẽ không làm ngài hổ thẹn đâu. Chàng và nàng bước vào sân. Chưa bao giờ người ta thấy một cặp múa đôi đẹp linh động, nhẹ nhàng và hấp dẫn đến thế. Mọi người trầm trồ nhìn họ không chớp mắt. Rõ ràng, hoa hồng vượt xa cả hai cô chị, khiến họ tức giận, cuồng điên. Họ muốn nhào vào cấu xé hoa hồng cho hả giận. Nhưng vua và hoàng hậu đã lừ mắt cản, cố ý nhắc lại lời đe dọa của bà tiên quyền năng. Khi điệu vũ chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên mãi không dứt. Mọi người yêu cầu họ phải ra biểu diễn trở lại. Đáp lại lời yêu cầu của mọi người, hai người trở lại sân khiêu vũ. Lần này lại là một điệu vũ mới, nhẹ nhàng hơn, duyên dáng hơn cả điệu trước nữa. Cam vàng và hoe đỏ không chịu được nữa, hai cô như nghẹn thở, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Gương họ lại, gương mặt của họ càng trở nên xấu xí vì sự ghen tức, giận dữ. Không một ai thương xót họ, bởi vì mọi người đều thấy sự giận dữ và ghen tị vô lối của họ. Về đến phòng, hoa hồng lẩm bẩm: "Mẹ yêu dấu, con nên trả lời sao với ông hoàng duyên dáng hả mẹ? Mẹ giúp con đi mẹ, con sẽ vâng lời mẹ." Giọng nói dịu dàng của bà tiên vẳng đến tai cô: "Hoa hồng thân yêu, con sẽ nói rằng con đồng ý. Chính mẹ sẽ sắp xếp việc hôn nhân này, con an tâm." Hoa hồng cảm ơn mẹ đỡ đầu và ngủ thiếp đi sau khi cảm nhận trên má của cô một nụ hôn thân yêu và đầy dịu dàng của bà tiên. Trong lúc hoa hồng đang yên giấc, nhà vua, hoàng hậu và hai cô chị gái thét lên vì giận dữ, cãi vã nhau, đổ lỗi cho nhau về sự thành công của hoa hồng và sự sỉ nhục của họ. Tức quá mà, tức quá mà, tức điên lên mà, tức quá mà, tức quá. Họ chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Ngày mai là ngày đua xe. Xe do Tuấn Mã kéo, người cầm cương là phụ nữ. Họ sẽ sắp xếp cho hoa hồng một chiếc xe cao, dễ đổ. Bắt vào xe là hai con ngựa thật hung dữ chưa thuần. Họ cũng tin chắc chắn rằng ông hoàng duyên dáng không có sẵn xe và ngựa để thay thế cho hoa hồng như sáng nay nữa. Ý nghĩ hoa hồng có thể chết đi hoặc sẽ bị thương tật làm cho họ vui lên phần nào. Họ cười thích thú và đi ngủ, suy nghĩ thêm cách hại hoa hồng nếu âm mưu trong cuộc đua xe thất bại. Sáng hôm sau, do cam vàng và hoe đỏ ngủ ít, lúc tỉnh dậy nhìn họ càng xấu xí và dị dạng hơn như sáng hôm qua nữa. Còn hoa hồng lương tâm thanh thản, cô ngủ ngon giấc suốt cả đêm, nên khi thức dậy, sau khi tắm rửa xong, cô hầu gái mang đến cho cô một tách sữa và một khúc bánh mì loại thường. Đó là lệnh của hoàng hậu, muốn đối xử với cô như một con hầu. Hoa hồng quen sống kham khổ, nên cô dùng hết khúc bánh mì và uống cạn ly sữa một cách ngon lành. Cô lại mặc bộ quần áo nghèo nàn, và khi soi gương, cô thấy cô đang mặc một bộ y phục kỵ mã bằng sa tanh trắng, mũ nhung trắng cắm sợi lông quý đủ màu, trên chóp mũ đính một viên ngọc lam to bằng quả trứng. Cô đeo một sợi dây chuyền bằng đá quý, cuối dây là một cái đồng hồ bằng hột xoàn. Đồng hồ chạy mãi không hư và không cần lên dây cót. Biết nó bằng cái gì ta? Khi vào đến phòng khách, cô thấy ông hoàng trẻ đang nóng ruột chờ cô. Chàng vội bước đến và hỏi: "Công chúa, mẹ đỡ đầu đã nói gì rồi?
Và công chúa trả lời ra sao? Thưa đức vua, em nói theo tiếng nói của trái tim em. Em cũng đồng ý cùng chàng kết tóc xe duyên. Ngàn lần cảm tạ nàng, hoa hồng yêu dấu. Bao giờ tôi sẽ thư chuyện với cha mẹ nàng? Sau chuyến đua xe trở về, thưa đức vua, em cho phép anh xin cưới em ngay ngày hôm nay, vì anh muốn đưa em thoát khỏi cảnh bất công đối xử tàn tệ của gia đình đối với em.
Sao đổi anh em nhanh thế?
Hoa hồng đang ngần ngại thì nghe tiếng nói của mẹ đỡ đầu bên tai cô, còn hãy nhận lời. Và tiếng nói tiếp tục cho ông hoàng duyên dáng: hãy làm lễ thành hôn nhanh lên, cuộc sống của hoa hồng đang bị đe dọa, ta không thể theo bảo vệ hoa hồng lâu mãi được. Hai người đều đồng ý vâng lời bà tiên quyền năng. Sau bữa ăn, mọi người xuống sân để ra xe. Đàn ông cưỡi ngựa, phụ nữ điều khiển xe. Người ta đưa đến cho hoa hồng chiếc xe do hoàng hậu chọn lựa. Ông hoàng duyên dáng giữ hoa hồng lại khi nàng định lên xe. Hoa hồng, nghe anh nói, em không nên lên xe đó. Trông kìa. Hoa hồng nhìn lên, mỗi con ngựa của xe phải cần tới 4 người giữ, chúng cắn, chúng đá một cách giận dữ. Bỗng lúc đó, có một chú nài nhỏ mặc một bộ đồ sa tanh trắng, thắt nơ xanh la lên giọng lanh lảnh: đây là xe của công chúa Hoa Hồng, đây là xe của công chúa Hoa Hồng. Và người ta thấy chạy đến một chiếc xe nhỏ bằng xà cừ và hạt chai. Xe do một đôi ngựa bạch thật đẹp kéo, như cương bằng nhung sắc vàng, cần ngọc sapphire. Ông hoàng không biết có nên để Hoa Hồng đi xe đó không, thì nghe tiếng bà tiên nói: đây là quà tặng của ta, hãy để Hoa Hồng lên. Ngươi hãy theo sát bên nàng, ta chỉ còn vài giờ nữa để bảo vệ Hoa Hồng. Cố gắng đưa nàng về vương quốc nhà vua trước chiều nay. Ông hoàng duyên dáng đỡ Hoa Hồng lên xe. Đoàn xe khởi hành và chàng trai không rời khỏi xe của Hoa Hồng một bước. Chỉ trong giây lát sau, hai chiếc xe do hai phụ nữ che mặt cầm cương tìm cách vượt qua xe của Hoa Hồng. Một xe tìm cách húc mạnh vào xe của cô. Có lẽ chiếc xe sẽ tan nát nếu đó không phải là xe của bà tiên. Ngược lại, chiếc xe chắc chắn và nặng nề kia lại bị vỡ tan ra. Người phụ nữ che mặt bị ngã đập xuống đá nằm bất động. Trong lúc Hoa Hồng nhận ra đó là Cam Vàng, cô định dừng xe lại để tiếp cứu, thì chiếc xe thứ hai lao tới húc mạnh vào xe của cô. Chiếc xe này cũng chịu chung số phận như chiếc xe thứ nhất, nó vỡ tan nát, và người phụ nữ che mặt cũng ngã đập mặt xuống đất. Hoa Hồng định nhảy lại xuống đỡ hai chị lên, thì nghe tiếng của mẹ đỡ đầu: hai con nên đi ngay, nhà vua đang đưa quân đến. Ý giữ nhiều hơn lòng lành, mặt trời sẽ lặn trong vài giờ nữa, ta chỉ còn đủ thời gian để cứu các con. Duyên dáng, hãy bỏ ngựa lên xe đi chung với Hoa Hồng. Ông hoàng duyên dáng vâng lời, vội nhảy lên xe ngồi bên Hoa Hồng. Ngựa kéo xe chạy như bay. Đám kỵ sĩ của nhà vua đuổi theo ráo riết, nhưng không làm sao đuổi kịp chiếc xe nhỏ nhắn ấy. Xe chạy ròng rã 6 tiếng đồng hồ mới đến lâu đài của vua duyên dáng. Cả lâu đài rực rỡ ánh đèn, toàn bộ triều thần mặc lễ phục đón họ dưới thềm đại sảnh. Nhà vua và hoàng hậu ngạc nhiên, không biết tại sao lại có cuộc đón tiếp bất ngờ thế này. Họ không ngạc nhiên lâu, vì thấy bà tiên quyền năng bước đến trước mặt họ. Chào các con, tất cả đã sẵn sàng để làm lễ thành hôn cho hai con. Hãy đưa Hoa Hồng vào phòng riêng để tắm rửa thay quần áo.
kẻ xấu đã bị trừng phạt. Cam vàng và hoe đỏ không chết, nhưng mặt mày bị những vết thẹo gớm ghiếc, sẽ không có hoàng tử nào ưng chúng nó cả. Chúng phải lấy hai tên chăn ngựa hung bạo và sẽ thường xuyên đánh chúng cho đến bao giờ tính tình của chúng thay đổi mới thôi. Cho nó chừa cái tội sang chảnh đi. Mấy cái đứa giàu sang chảnh. Còn vua và hoàng hậu tin lời nhảm nhí của bọn phù thủy, đối xử với con của cái của mình nhất bên trọng, nhất bên khinh, đứa thương đứa ghét, nên sẽ phải đau khổ mãi mãi, cho tới khi chết cũng không có đứa con nào ở bên cạnh. Ta còn ở với các con một giờ nữa thôi, rồi sau đó ta phải vắng mặt một thời gian. Các con hãy làm lễ cưới nhanh đi. Dĩ nhiên, bà tiên tặng cho đôi vợ chồng trẻ hai bộ đồ cưới lộng lẫy, vẻ đẹp vô giá đến mức không bút mực nào tả xiết. Khi hoa hồng xuất hiện, vua duyên dáng sững sờ vì sắc đẹp của cô. Chàng đưa tay cho hoa hồng nắm, bà tiên chúc phúc cho họ rồi biến mất. Trước khi đi, bà tiên cũng chuyển về vương quốc của vua duyên dáng cả nông trại mà hoa hồng đã sống từ bé. Nông trại nằm trong một góc vườn của lâu đài, nên mỗi ngày hoa hồng có thể đi thăm bà vú nuôi. Kể từ đó, hoa hồng và duyên dáng yêu thương nhau và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Anh chị em, các bạn và thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay câu chuyện cổ tích khá dài, nhưng mà nó thú vị, nó có nhiều tình tiết hấp dẫn. Chúng con biết hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, ngày lễ gì không? Đức mẹ gì? Vô nhiễm nguyên tội á? Không phải. Đức mẹ Lộ Đức á? Không phải. Đức mẹ lên trời á? Không phải. Đức mẹ mùng 8 tháng 9, ngày mà chúng con hay hát là Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thường hát vào ngày gì? Ngày sinh nhật. Thì hôm nay chúng ta hát với Đức Mẹ bài đó. Thì vậy hôm nay là ngày lễ gì? To lên, ngày lễ gì? To lên, mùng 8 tháng 9 là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đức Mẹ được sinh ra và lãnh sứ mạng làm mẹ của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa là người. Mà tấm hình này chúng con thấy hình ảnh có nhiều hình Đức Mẹ, có nhiều ảnh Đức Mẹ, nhưng hình Đức Mẹ này, tấm ảnh Đức Mẹ này chúng con nhìn có thấy gì đặc biệt không? Nhìn kỹ chút, nhìn kỹ thấy gì? Thấy gì con? Bé nói to lên. Đức Mẹ đang cho em bé bú. Đức Mẹ đang cho em bé bú. Mà em bé đang bú đó là ai? Con biết không? Tên gì? Là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Vâng, là Chúa Giêsu. Cho hai bé một tràng pháo tay. Thường hình ảnh Đức Mẹ bế Chúa thì có, Đức Mẹ ấm Chúa thì có, Đức Mẹ bồng Chúa thì có, ấm bế bồng thì có. Nhưng hình ảnh mà Đức Mẹ đang cho Chúa bú như những người mẹ khác, thường ta thấy hiếm lắm. Vì con mắt của những người công giáo đạo đức bình dân mình nhìn Đức Mẹ là phải là mẹ Thiên Chúa, phải uy nghi, phải cao cả như là hoàng hậu. Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua. Nhưng mà một Đức Mẹ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là đặt thêm một tước hiệu trong kinh cầu Đức Bà là mẹ lòng thương xót. Mẹ lòng thương xót thì phải tỏ lòng thương xót. Mà người đầu tiên mà mẹ tỏ lòng thương xót, người mẹ đó, bà có con chưa? Nếu mà bà có con thì người mà bà tỏ lòng thương xót nhất và đầu tiên là ai? Là con của mình.
là đứa con của mình. Cho nên mẹ của lòng thương xót tỏ lòng thương xót với con của mẹ là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong thân phận con người thì giống như chúng ta mọi đàn, chỉ chứ tội lỗi. Cho nên Chúa cũng đói và Chúa cũng khóc. Thì Đức Mẹ cũng phải cho bú thôi. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót chấp nhận mọi thân phận của con người, như là cô bé hoa hồng, thân phận bị ruồng rẫy, sống khó nghèo, sống đơn độc. Đó, thân phận của cô bé hoa hồng như là thân phận của Chúa Giêsu trong thân phận làm người. Để Chúa xót thương con người, Chúa cảm thông với con người, Chúa chia sẻ những đau khổ, bệnh tật, tất cả những gì mà phận người lãnh nhận, Chúa đều gánh chịu hết. Lòng thương xót là như vậy. Nói về lòng thương xót mà cứ ở trên cao, giảng, rồi chỉ tay năm ngón, rồi ăn trên ngồi chốc, rồi ngồi mát ăn bát vàng, nói về lòng thương xót ai mà tin? Cho nên bà tiên trong câu chuyện này, bà tiên quyền năng là hình ảnh của mẹ Maria đang thương xót những đứa con của mẹ là những cô bé hoa hồng, là con người ngày hôm nay bị đối xử bất công, bị đối xử thiên vị, bị đối xử một cách tàn tệ, tàn nhẫn, không có lòng xót thương. Mà ngày hôm nay người ta đối xử bất công ngay cả với chính những đứa con của mình. Và ngày hôm nay người ta đối xử nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tại sao như thế? Tại sao không đối xử một cách công bằng đi, cùng như là đứa con của mình mà tại sao như thế? Mà nếu mà không có công bằng thì làm gì có lòng xót thương? Nếu mà không có công bằng nói gì chuyện yêu thương? Muốn yêu thương, muốn xót thương thì đầu tiên là phải đối xử một cách công bằng, không thiên vị, không thiên lệch. Mẹ Maria, mẹ của lòng xót thương, muốn tất cả những đứa con của mẹ, mẹ đối xử như với chúng ta, tôi, anh chị em và các con, không có bỏ rơi một đứa con nào. Mà càng những đứa con yếu đau, bệnh tật, càng những đứa con rốt nát, nghèo hèn, thì mẹ càng thương xót hơn. Chứ không phải như là hoàng hậu với ông vua thương hai cô chị sinh đôi vì nó xinh, nó đẹp, nó khôn ngoan. Còn cái cô út của mình thì nhìn hiền lành khờ khạo quá, rồi tin lời nhảm nhí là nó sẽ gây hại cho gia đình mình mà đẩy nó vào trong nhà túp lều ở miền quê, không chút xót thương. Mẹ không có loại trừ một ai như vậy hết. Và Đức Giêsu con của mẹ cũng vậy. Ta đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, và ngay cả cây sậy mà nó dập cũng không có bẻ nát đi, cái tim đèn nó còn leo lét cũng không dập tắt đi. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là càng những người tội lỗi bao nhiêu, cái bần cùng nhất, cái khốn nạn nhất là tội lỗi, thì càng những người tội lỗi bao nhiêu thì Chúa càng xót thương bấy nhiêu. Chứ không phải như chúng ta, con ngoan mẹ thương nha, con gái cưng của mẹ, cái thằng kia mày mất nết, cái thằng kia mày hư thân, cái thằng kia mày cứng đầu cứng cổ, ôi con gái cưng của mẹ, con gái ngoan của mẹ. Đáng lẽ thì cái thằng cứng đầu cứng cổ hư thân phải quan tâm nó nhiều hơn, phải thương nó nhiều hơn chứ, có đúng không? Nó mới là đứa cần được thương xót. Còn con này nó hiền quá, nó ngoan quá, nó tốt quá, rồi cần gì nữa? Chú bỏ 99 con chiên lạc đi tìm con chiên mất, đúng không? Đúng à? Chú bỏ 99 con chiên khỏe mạnh mà đi tìm cái con chiên lạc đấy. Đấy. Trong khi mình lại đẩy cái con chiên lạc xa đàn mình. Người mục tử không có lòng thương xót. Thấy con chiên nó lạc đàn, nó ghẻ, nó nghèo, nó khổ, nó đau, ốm bệnh tật thì xua đuổi nó, không quan tâm đến nó, không chăm sóc đến nó, chỉ chăm sóc con chiên đẹp thôi,
con chiên giàu thôi, con chiên béo tốt thôi, con chiên đại gia thôi, con chiên có chức có quyền thôi, con chiên con ông cháu cha thôi, còn những con chiên vô danh tiểu tốt, những con chiên ghẻ lở, những con chiên cứng đầu cứng cổ, con chiên mất đức, biết không thèm quan tâm gì cả. Sinh nhật của mẹ, xin cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng thương xót như mẹ và như Đức Giêsu con của mẹ.